Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc đời của mình, quý vị thích cái gì nhất? Có hai cái để quý vị lựa chọn. Thứ nhất, đó là sự giàu sang sung túc, có ai thích không? Thứ hai, đó là sự hiểu biết thông minh trí tuệ, thấy không? À, và trong Phật giáo mình muốn đạt được hai cái điều này, mình có thể đạt được không? Và có cái cách tu gì Đức Phật chỉ để mình có được hai cái điều này không? Muốn được giàu sang thì làm gì? À, muốn thông minh trí tuệ làm gì? À, hai cái điều rất là rõ ràng, rất là cần thiết, và Đức Phật rất là khuyến khích như vậy. Nhưng mà có người chọn á thì chỉ chọn một mà thôi, nó nhiều cái, một cái là đủ rồi. Thì hỏi Đức Phật mà không biết được như vậy, ông vui hay là buồn? Tôi biết được, tôi buồn hay là tôi vui? Ông này chắc chắn là cũng rất là, nói chung là không có vui, phải không? Phải không nào? Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn là chọn? Nguyên nhân gì? Thế thì nếu đầy đủ thì chúng ta cần phải làm cách nào, phóng nào? Và cái cách thức tu hành mà đạt được cái điều đó thì phải ra sao? Thì hôm nay tất cả điều đó chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thông qua một câu chuyện mà chúng tôi sắp gửi đến ngay bây giờ, có cái nhan đề đó là Phước Huệ Song Tu. À, phước và huệ, hai cái này phải song tu. Thì quý vị biết là câu chuyện này xảy ra hồi xưa, có hai anh em trong một cái gia đình. Hai đứa này á là có hai cái tính cách rất là khác biệt, khác nhau. Mặc dù hai anh em thường là ta nói là giống gì nhau, nhưng mà thực chất hai đứa này hoàn toàn khác. Một cái đứa thì quý vị biết là cái tính cách của nó, ông anh á là cực kỳ thích đó là thiền định và giữ giới, tu cái này để đạt được cái gì gọi là trí tuệ thông minh. Và quả thật ông này cũng thông minh cực kỳ, nhưng mà khi mà nói đến bố thí rồi làm phước cho ai á, một đồng rí không ra. Kết cục là mặc dù thông minh trí tuệ, nghèo sát người sờ. Còn người em á thì nghe thiền định vì dưỡng giới gì thú sự mệt lắm, nhưng mà bên cạnh đó thì ông thích làm cái công việc từ thiện, chỗ nào nghèo nghèo khổ nghe đi cứu trợ đôi rồi đi liền, ai cần giúp thì giúp liền. À, cho nên á người em này thì cực kỳ là giàu sang, nhưng mà bên cạnh đó dốt, nói gì không biết hết. À, thì có tu hành gì đâu, trí tuệ thiền định gì đâu không biết. Cho nên quý vị biết là sau khi mà hai anh em này già rồi qua đời rồi á, lúc xưa sống là vào thời ca diết, sau khi thác sinh tiếp cái kiếp thứ hai đó là vào cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thì người anh á nhờ tu thiền định trí tuệ như vậy cho nên tiếp tục làm người và sớm gặp được Đức Phật, xuất gia học đạo, trở thành một vị tỳ kheo, tu hành một thời gian đắc được cái quả vị A La Hán. A La Hán có thông minh không, trí tuệ không? Có vị A-la-hán nào mà gọi A-la-hán ngu không? Không có bao giờ. Không phải nói đến A-la-hán là thông minh trí tuệ đầy đủ. Không nào. Thì ông này được cái điều đó. Nhưng bên cạnh đó là mặc dù A-la-hán rồi mà nghèo ơi là nghèo. Có nghĩa là đi đến đâu đó, Phật tử chả ai bố thí cúng dường gì cả. Đơn giản là do cái nghiệp kiếp trước ông ta keo quá. Cho nên bây giờ gặp đâu đó, người ta cũng keo lại. Không ai muốn cúng à. Quý vị có thích vậy không? Ờ. Tôi đến đâu mình cũng thích người khác cho mình bố thí, tự nhiên đến đâu sinh động ra kim cắt cũng có khác, nước cũng chết muốn có 500 uống nước trà đá không ra luôn. Ông này đi xin mỏi chân cả ngày không ai cho một cái miếng gì, hôm nào may mắn là được nắm cơm rồi về cũng cứ cơm siêu ôi dễ sợ lắm, mặc dù đắc A La Hán rồi đó. À, con người em quý vị biết là cũng thác sinh làm một cái con, mà không phải con người, mà con vật, mà con vật không phải con vật bình thường, mà làm một con voi, không phải con voi bình thường sống sở thú, mà con voi này nó được sống trong nhà vua, được nhà vua cưng chiều hơn là con cưng nữa. Tại vì con vua này đặc biệt nó rất là dũng mạnh, rất là đẹp, Cho nên á, cái người nó quý vị biết là ông giác vàng là vàng kim cương không ạ? Voi là vàng kim cương, mặc vì sao mà được giác lên trên mình đầy đủ cái của quý như vậy? À, do trước trước nó tu nó bố thí, cho nên hôm nay được là trên mình toàn đầy đủ cái trang sức giàu có đẹp đẽ như vậy. Mặc dù làm thân doanh ngu hay là thông minh, à, so với con người nó giỏi hơn không, thông minh hơn không, so với ông La Hán đó thì nó làm sao? Chắc chắn là cách xa ngàn dặm không nào, đương nhiên là ngu thôi mình nhiều rồi. À, nhưng mà điểm gãi là thân nó là toàn là vàng, là kim cương, là châu báu không à. Nhờ là trước trước thì nó là làm cái hành bố thí. Thì quý vị biết là một hôm thì người Anh á, tức là cái người vị Sa môn bây giờ mới cầm bát đi khất thực, thì đi ngang qua con vua, thì tình cờ thì ông thấy con voi nó đang nhốt ở trong một cái chuồng voi của đức vua, mà thấy một tên vạn tường đang canh đó, thì ông thấy con voi có vẻ như là nó lạ quá, như là một cái thần giao cách cạn, có một cái mối lương duyên gì kiếp trước với mình như vậy. Thì ông mới đi ngang qua con voi thấy, thì ông tới thì ông dừng ngay lại con voi, thì ông mới nhìn vào một cái thì nó cũng đưa cái voi nó quẳng lên cái, thì ngay lập tức vị thì khen nhìn vào đôi mắt nó thấy hai dòng nước mắt nó xa xuống, và ông liền cất tiếng nói: ta và nhà ngươi đều có tội cả, ta và ngươi, nhà ngươi đều có tội cả. Thì nói xong thì ông lấy cái tay ông rờ vuốt trên đầu nó xuống cái ngà cái, thì sau khi ông vuốt cái thì nó hai dòng nước mắt lại càng đồng đìa nó chảy, cảm thấy rất buồn, như là nó cảm được là giữa mình và cái người Sa-môn này có một cái mối lương duyên gì kiếp trước với nhau. Cho nên quý vị biết là sau khi vị Sa-môn nó đi rồi khất thực một cái, thì nó bỏ ăn bỏ uống luôn mấy ngày trời, nó không thèm ăn uống gì hết. Cái tên hoàng tường đưa mía đưa chuối thức ăn gì vô thì nó không thèm ăn. Cho nên quý vị biết là mấy ngày trời hình hài nó tiều tụy. Thì tên hoàng tường hoảng hốt, tại vì con voi này là đức vua rất là cưng, rất là quý nó, mà tự nhiên mấy ngày trời thấy nó thân hình tiều tụy như vậy cũng rất là lo. Mà có ai đánh đập gì nó đâu, mà tại sao mà nó hình thể tiều tụy như vậy? Thì cuối cùng đến tai vua, tụi nó cũng lo, nhưng không tâu vua lỡ nó chết, nã đùng đánh nó chết thì cũng mang quà. Cho nên tâu vua nó bạch hoàng thượng, không giấu gì ngài, không biết sao mấy hôm nay con voi của hoàng thượng nó chả ăn chả uống gì hết, thân thể lông lá gì xù xì xấu xí lắm. Nó, ủa vậy hả? Để tao tới xem. Thì ông đi vua tới thấy thì thấy nó nằm đóng rồi, và nó buồn xó giống cái lò xo vậy. Thì ông mới đến thì nó hỏi mấy tên quản tường này: thế tụi bây cho tao biết thì mấy ngày này có ai đập đánh gì nó không? Bây giờ không, tụi con làm sao cho qua mà đánh nó, thế có cho nó ăn uống gì đầy đủ không? Trời ơi, thiếu gì, nhà vua coi có thiếu gì trong chùa mà nó có ăn đâu. Ủa sao kỳ vậy? Thế có người nào bên ngoài đột nhập vào làm gì nó không, thuốc độc nó không? Mà dạ không có ai hết. Ai mà có người đó thấy chưa? Ai thằng nào? Dạ không phải thằng, là từ đứa nào? Dạ một vị sa môn. Là sao? Là người đệ tử của đức Phật á. Ủa vậy á? Ông này tới đây làm gì? Dạ con không biết nữa, mà con thấy ông đi khất thực, ông ở bên bác, rồi ông đi ngang con voi, ông đứng lại chút xí, rồi ông nói gì thầm thầm mấy câu, ông vuốt con voi cái ông đi thấy con voi nằm đóng à. Ủa nó kỳ cục vậy. Thế bây giờ vì sao môn nó đâu rồi? Nó còn không biết. Rồi con nhớ mặt ông, con nhớ mặt. Thôi thì bây giờ gấp dùng cái đi tìm vị sao môn vị đó, dùng tặng cái. Nó được rồi. Thế là quý vị biết là con thấy ngay lập tức đi tìm vị sao môn đó. Đi tìm hoài không thấy, không biết ông ở chỗ nào nữa. Thì một hôm đang đi thất tha là kiểu đi vào ngoài rừng, trên đường đi tìm thấy vị sao môn ngồi đóng. Đang làm gì quý vị biết không? Đang ngồi dưới gốc cây làm gì quý vị biết không? Ngồi thiền. Người ta tìm muốn chết mà ông ngồi bình đẳng đó. Thì thấy mấy người này mừng quá trời. Ô, đây là rồi, đúng rồi. Cái vị này, đây, ông giống ai hết. Lúc trước là ông có nhìn con voi của đức vua phải không? Dạ, đúng rồi, tôi có nhìn. Ông nhìn, tại sao ông mới nhìn cái để con voi nhà vua mấy ngày này nó không ăn không uống gì? Tại sao? Ông có bỏ bùa mê thuốc lú gì không? Không, tôi có bỏ gì đâu. À, thế thôi được rồi, ông ngay lập tức cùng tôi đi về gặp nhà vua. Ngay lập tức về gặp nhà vua với tôi. Thì nó được rồi, gặp cái làm gì từ từ để tôi xả thiền đã. Thì vị này đang ngồi thiền nhưng mà thuần lếm nó tới nó làm hung làm dữ cho nên nó đâu có ngồi yên được. Thì cuối cùng vị sa môn này mới xả thiền, xả thiền. Ngồi ra một cái thì xả thiền cái thì đứng dậy. Thì con lính mừng dễ sợ luôn. Thì hai tên mới áp giải về gặp Đức Vua. Thì đi một lúc thì quý vị biết là về tới liền, về tới cung. Thì cái vị sa môn này cũng rất là lo, không biết hôm nay Đức Vua áp giải mình về làm cái gì đây, trong đi tắt có chuyện gì không, thì cũng rất là lo, đang đợi chờ. Đi vào một cái thì thấy cung voi nó vẫn còn nằm một đống đó. Thì vị sa môn này rất ngại, nhưng không biết hôm đó mình mới nói nó có câu vuốt con cái nó làm gì, nó giận mình nó dữ vậy, nó nằm ra đống nó dữ vậy, thấy là giống sắp là chết á. Thì cũng rất là lo. Thì vô gặp hoàng thượng cái thì ông hỏi liền, này cho tao biết, thì có phải lúc trước là ông đến ông đã gặp con voi nhà ta không? Nó dạ vâng tôi có gặp. Thì ông có làm gì nó nữa không? Dạ có. Ông làm gì? Dạ tôi có vuốt nó một cái. Trời ơi. Rồi ông làm gì nữa? Tôi có nói nó thêm một câu nữa. Ủa thì ông nói gì câu gì? Ông nói tôi là lại tôi nghe coi. Dạ tôi có nói là ta và nhà ngươi đều có tội cả. Ủa tự nhiên ông với nó là có tội. Tội gì? Thì khi mà nhà vua nói đến như vậy thì đúng thời đúng lúc vì tỳ kheo đó mới thuật lại cái tiền kiếp năm xưa của mình với con voi này. Khi cùng làm hai anh em với nhau, một người thì chăm lo tu thiền định trí tuệ, hôm nay nhờ cái phước đó mà đắc được quả vị A La Hán làm thầy sa môn. Còn người em của mình thì không lo tu tập thiền định bố thí cúng dường, hôm nay làm cái thân voi được giác vàng như vậy. Cho nên nghĩ ra thì hai người đều sai cả. Thì sau khi mà nghe vị sa môn thuật lại như vậy, đầu đuôi câu chuyện như vậy, thì giờ đây Đức Vua đã hiểu ra cái nguyên nhân vì sao mà cái con voi cưng có quý của mình bỏ ăn bỏ uống mấy ngày buồn rầu như vậy. Thì Đức Vua càng sanh cái niềm tin hơn đối với Đức Phật và những cái pháp môn tu tập mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng chỉ dạy cho. Thì trong câu chuyện này chúng ta thấy và nghe rất là rõ, phải không? Thấy thì rất là rõ rồi. Như lời đầu tiên của câu chuyện đó là phước huệ song tu. Thì sau khi mà nghe qua hai trường hợp về người anh và người em cùng tu, nhưng mà một người đã chọn đó là cái con đường tu phước, rồi cứ đinh ninh rằng tu như vậy là đủ rồi, cần gì người anh này tu tuệ bằng chuyên tâm thiền định, công phu thiền định dự giới, và cứ nghĩ rằng mình tu như vậy là đủ rồi, một cái như vậy chắc là đầy đủ không gì khác. Nhưng không ngờ đã lạc đường sai lầm, và cái kết quả đương nhiên là nó cũng mất đi, mà nó vẫn dẫn đến một cái kết quả đúng như là những gì mà mỗi người đã từng thực tập tu hành theo, nhưng mà cái kết quả nó dẫn đến thì chỉ có một phía thôi, phải không? Cho nên khi gặp nhau thì cái mối lân duyên năm nào bây giờ nó lại có cơ hội trỗi về, và bây giờ thì hai anh em mới ngộ ra là mình chọn con đường tu hành như vậy cả hai đều sai cả. Khi mà biết được thì con voi đã nhớ lại và xa giọng nước mắt, cho nên nó buồn thảm và ước gì mình trở lại kiếp sống năm xưa để thực hành song song vừa tu tuệ vừa tu phước, nhưng mà liệu có được hay là không. Cho nên buồn rầu Đức Vua mới bảo đi tìm về thì mới rõ ra là cái nguyên nhân nó như vậy. Cho nên thông qua câu chuyện này, đây cũng là cái một lời nhắc nhở mà không chỉ là đối với hai cái vị này, mà đây chính là cái lời nhắc nhở của Đức Phật đối với tất cả cái hàng đệ tử của Ngài, để chúng ta minh định lại cái con đường tu hành của mình. Thiếu một trong hai thì nhất định sẽ hỏng cả, không nào? Cho nên mới có cái câu gọi là phước huệ phải song tu với nhau. Song ở đây có nghĩa là song hành, thực hành cái này phải thực hành cái kia, thực hành cái kia phải có cái này, không phải tách rời một cái mà bỏ một cái được. Giống như là một chiếc xe lửa mà nó chạy được trên một cái đường ray, thì cái đường ray đó điều kiện là phải có cái gì, một thanh sắt hay là hai thanh sắt? Hai thanh sắt bao giờ cũng song song, thiếu một thanh sắt xe lửa có chạy được hay là không? Lật gọn này, cũng giống như cơ thể của chúng ta có một cái đôi chân để chúng ta đi, cục chân này là quý vị thấy không? Cả nhắc đi được ta nhắc. Không nào, người nào muốn đi ra hoàng kiếm xem cái nàng an ủi hoặc là lên xe lăn, đương nhiên có cái gì đó gặp chuyện xảy ra thì con đường tu hành của mình về Đức Phật đã minh định là phải song hành hai cái, không thể tu phước mà không tu tuệ, không thể tu tuệ mà bỏ đi cái tu phước. Tại tu phước thì mang lại cho ta đời sống giàu sang sung túc đầy đủ, tu tuệ thì bồi bổ cho mình thông minh trí tuệ. Dĩ nhiên con người chúng ta mà thiếu hai cái đó thì cảm thấy rất là hụt hẳn. Có ai thích giàu sang quyền quý mà không thích thông minh trí tuệ không? Và quý vị cứ nghĩ một người thông minh trí tuệ đó nào mà nghèo khổ thì cảm thấy cuộc đời mình như thế nào, rất là buồn phải không nào? Hay là ngồi người mà ngồi trên một đống vàng nhưng mà khu vơ khơ thì liệu cái đống vàng đó có bảo đảm hay là không? Chắc chắn một ngày nào đó có người khác đến lừa mình, phải không nào? Lừa mình lấy đi, mình mất trắng luôn, phải không? Giàu cũng không có mà bây giờ trắng tay luôn, phải không nào? Quan trọng hơn, đối với người xuất gia học đạo trên con đường lý tưởng giải thoát thì chúng ta thấy cái hình ảnh vị La Hán tỳ kheo đắc được quả vị A La Hán rất là rõ. Mặc dù đắc được quả vị rồi nhưng mà quý vị thấy thiếu cái tu phước một cái, đi khất thực xin mà không ai cho, khổ không? Không ai cho về thì làm sao mà yên tâm mà tu hành thiền định được, không nào? Con đường đạo mình sẽ cản trở ngay, phải không? Cho nên thông qua câu chuyện này rồi, chúng tôi hy vọng rằng từ nay trở về sau, chúng ta đây nếu mà tu tập, ai mà trước giờ đã từng bố thí làm phước rồi thì cứ tiếp tục bố thí làm phước. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta nên nhớ rằng còn một con đường mà chúng ta cần bổ túc thêm, đó là cái thiền định trí tuệ. Phải không? Ai mà đầy đủ hai cái này rồi thì cứ thực hành tiếp tục. Mà ai chưa có một trong hai thì cứ tiếp tục tu cả hai luôn. Và nên nhớ đừng có bao giờ chỉ chọn một, bỏ cái này bỏ cái kia, không nào? Mà chúng ta chọn được hai, cả hai con đường đó thực hành thì chắc chắn đời này hoặc là kiếp sau, sinh ra ở đâu chúng ta cũng đầy đủ, đó là cái sự giàu sang sung túc quyền quý. Đi đến đâu chúng ta cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc, có những người cung phụng cúng dường cho mình. Đi đến đâu chúng ta cũng không sợ nghèo đói. Và bên cạnh đó thì chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này cũng đầy đủ cái sự thông minh trí tuệ, và cái đó là cần nhất trong cuộc đời của người xuất gia cũng như là cái người ngoài đời, ai cũng cần cả. Và có hai cái đó thì chắc chắn chúng ta không sợ khổ, không sợ khó, mà chắc chắn nó sẽ bảo đảm cho chúng ta một đời sống an vui và hạnh phúc giữa cuộc đời này và kiếp sống mai sau. Dễ thương là nhờ cái gì đem lại, phước gì đem lại, ai biết không? À, người là xấu xấu nè, rồi nghèo nghèo nè, không thông minh trí tuệ nhưng mà dễ thương. À, là người đó nhờ cái phước gì? Tôi nghĩ một cái phước rất là đơn giản, đó là gì quý vị biết không? Đó là luôn ước mong đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Xấu xấu, xấu xí, nghèo nghèo nhưng mà đến đó người ta cũng thích. Không nào? Rồi bây giờ ai xung phong nè, lên biết là có duyên hay là có phước hay là có trí tuệ nè. Nhân duyên nào mà khiến hai anh em mỗi người lại tái sinh về mỗi cái thân phần khác nhau? Tâm niệm.
Tổ Phật, bà thầy và đại chúng, là do người anh mà siêng năng về tu tập về trí tuệ, còn người em thì nghiêng về phước, cho nên có cái quả báo khác nhau. Người anh thì có trí tuệ, tu về trí tuệ cho nên có thể thấy được, nhận biết được về nhân quả, có thể đi không có thể mà sai đường được. Còn người tu về phước thì phước tuy là nó giúp ích cho mình rất là nhiều nhưng mà nó không có bằng về trí tuệ, tại vì phước nó chỉ là một cái hữu lậu mà thôi, nó không có, nó chỉ giúp cho mình được thân tốt đẹp hoặc là có về vật chất này nọ cái kia. Còn về trí tuệ thì mình có thể có được, mình có thể thấy được hết tất cả mọi vật này và vật khác, mình có thể biết, nhận biết được con đường sai, con đường đúng để mà mình đi. Thì mình tu tập thì có thể nó dẫn đến sự chứng ngộ về giải thoát. Như Phật và Thầy hết ạ.
Thế thì từ nay trở về sau, không ạ? Chúng ta thấy một con người là bất kỳ, họ cũng tu tập theo giáo pháp Đức Phật, nhưng mà lại rơi vào một Trong hai trường hợp giống như là hai đem cái câu chuyện này, gặp họ để khuyên họ, thì chúng ta sẽ khuyên họ cái điều gì?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy và đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là nếu như trên bước đường tu tập của con, nếu con có gặp bất kỳ một người nào đó mà nằm trong hai trường hợp của hai anh em này, thì nên con sẽ khuyên họ rằng là nhưng ta phải nhìn vào họ để khuyên. Ví dụ như người đó con biết họ nghèo, ví dụ họ nghèo thì con biết họ nghèo thì con sẽ nói họ cố gắng tu tập, vì nếu như mà căn cơ họ còn thấp thì con khuyên họ sẽ cố gắng niệm Phật, còn về họ sẽ cố gắng làm phước bố thí. Với như cái tình trạng người ta không có tiền thì mình khuyên họ là không có tiền bố thí không phải là bố thí bằng tài vật, mà bố thí có thể mình có thể bố thí người ta giàu có người ta bố thí tiền, còn mình nghèo thì mình phải biết bố thí về cái công sức của mình làm một việc gì đó, làm cho việc cho tam bảo hoặc là làm bất cứ việc gì đó mà giúp được cho người khác thì mình làm. Còn đối với những người mà mình thấy người ta giàu sang nhưng mà người ta lại là không có trí tuệ thì mình phải khuyên người ta là cần phải biết làm phước, biết sử dụng cái số tiền mà mình đang có để làm phước bố thí cúng dường, và sau đó mình dẫn dắt người ta dần dần bước trên đường tu tập như niệm Phật, và dần dần nếu như mình có trình độ thì mình sẽ dìu dắt người ta trên bước đường tu thiền và có thể tu mật.
Nếu như mà đặt trường hợp mình là con người rất là nghèo khổ, nhưng mình rất ước mong là tu phước, nhưng mình ngặt nỗi mình nghèo, ơi là nghèo, không có một cắt một đồng. Thì quý vị đặt trường hợp mình trong trường hợp như vậy, mình có tu phước được hay là không? Và nếu tu được thì tu bằng cái cách nào mà xin được cái phước?
A Di Đà Phật, con xin kính thưa đại chúng và con xin trả lời cái câu hỏi. Câu hỏi này vừa đặt ra là nếu như mình là một người nghèo khổ mà không có bất cứ một vật dụng gì để đặng bố thí hay cúng dường thì làm sao để mà tu phước? Thì trong kinh Đức Phật có chỉ phương pháp là không cần phải dùng tới tài vật để mình bố thí tu phước, mà mình chỉ cần là thấy người ta cúng dường mình sanh tâm hoan hỷ. Sinh tâm không thể theo thì cái phước của mình ngang bằng với cái người đang cúng dường đó. Đó là một phương pháp. Và dù mình không có cái gì cúng đi, mình chỉ cần hướng dẫn cho người khác biết bố thí cúng dường. Và dù mình không có cái gì cúng đi, mình chỉ cần có một cái vật nhỏ thôi mà mình cúng bằng một tấm hào lòng thành thì sẽ bằng phước hơn những người mà có cúng nhiều mà họ lại không có cái lòng thành. Chứng minh điều đó là qua thời Đức Phật có một bà lão, bà chỉ cần cúng một ngọn đèn mà và một vị vua cúng 1000 ngọn đèn, nhưng mà khi ngài A Nan đến thổi tất cả ngọn đèn thì chỉ có ngọn đèn của bà lão là không tắt. Thì ngài mới hỏi Đức Phật là tại sao ngọn đèn đó không tắt, thì Đức Phật mới nói là do cái bà lão này bà cúng một ngọn nhưng mà bà với tất cả lòng thành, cho nên là nó không cái lòng thành đó nó là ngọn đèn nó không tắt, mà 1000 ngọn đèn của vị vua thì bị tắt.
Thank you. Thế Âm.